trong cái lộ trình. Cái vị thứ nhất cho tới vị thứ 18 trong cái lộ trình của Kinh Hoa Nghiêm phẩm nhập pháp giới mà Thiện Tài đồng tử sau khi ra ngoài đời để học cái ứng dụng. Giống như chúng ta bây giờ học cái ứng dụng chứ chưa ứng dụng được. Như các con bây giờ học cái ứng dụng, thì khi học cái ứng dụng gặp những người thầy, gặp những cái hoàn cảnh, gặp những cái môi trường, nó đều trái ngang, đều thuận nghịch trái ngang hết tất cả. Nếu mà Ngài được Thiện Tài đồng tử, Ngài được Đức Vân Hải Vân Thiện Trụ thì kheo giải rất rõ về cái mặt này. Khi bước ra, đôi khi Ngài cũng gặp nhiều cái thăng trầm. Như ông vua Yểm Túc là dựng cái nghịch cảnh, còn vua Đại Quang thì dựng cái thuận cảnh. Bây giờ nghịch cảnh ở rồi, trong thời gian tu với vua Yểm Túc thì quá gian khổ rồi. Như bây giờ gặp vua Đại Quang lại sung sướng. Bây giờ trụ lại Ngài Đại Quang hay sao? Nhưng mà nhờ cái Bát Nhã, Thiện Tài đồng tử biết được, cực nó cũng thế thôi, sướng nó cũng thế thôi, nó đều cái tự tánh nó không, giả, giả hộp. Nên Ngài quyết định đi tiếp. Còn nhiều người thấy cái cực, thấy cái gian khổ, thấy khó khăn, bỏ chạy, đi tìm cái sướng, rồi tới cái sướng cái trụ lại. Trụ lại. Như vậy là cái tâm quá nhỏ hẹp, không đi tiếp một cái lộ trình của cuộc đời mình. Đó. Nhưng mà hai cái pháp cao nhất của nhà vua, một cái thuận và một cái nghịch của trong cuộc đời một kiếp người chúng ta, luôn luôn gặp với hai cái đối cảnh đó. Mà chúng ta không có tỉnh thức, tỉnh giác, trực giác, giác ngộ được thì chúng ta sẽ bị lôi kéo ngay. Tại sao hai cái pháp thuận nghịch này giao cho hai ông vua? Vì cuộc đời này sẽ gặp đó. Vì vậy, khi mình gặp thuận, mình có cái tâm hy sinh, mình bỏ cái ham muốn, cái hưởng thụ nó đi. Khi mình gặp nghịch, mình phải dùng cái tâm nhẫn nhục để mình vượt qua. Hai cái đó, bây giờ Thiện Tài đồng tử vượt qua được hai cái đó rồi, bây giờ mới có cái trí tuệ rồi. Thật sự là Ngài bắt đầu có trí tuệ rồi. Cái gì thứ 19, Ngài có trí tuệ rồi. Trên đoạn đường từ thứ nhất cho tới thứ 18, Ngài học nhiều thành phần. Bà là môn giáo có tỳ kheo, có đồng tử, có nam nữ, đồng tử nhỏ lớn đều học hết tất cả. Phá được cái bản ngã. Ngài là một vị giàu có mà, Thiện Tài đồng tử mà. Ngài là giàu có mà Ngài phải đi vào cái trí tuệ vậy để Ngài học. Có người không thành trong cuộc sống này, được là đã mất cái tâm ban đầu. Ngài Buddha dạy, dù máu thịt tủy mỡ, dù có cạn, thì chỉ còn lại da với xương và gân, mà chẳng bỏ cái tâm ban đầu thì mới thành tựu được việc lớn. Đó. Cái mục đích Ngài học Bồ Tát Đạo, nhà hành Bồ Tát Hạnh, Ngài phải đi tiếp. Ngài hứa với Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài phải đi tiếp. Bây giờ gặp cái cảnh sung sướng quá, vừa cái cảnh đau khổ, cực khổ quá, vừa gặp được Ngài Đại Quang là từ bi, cái cảnh sung sướng quá. Nó làm cho chúng ta rơi vào cái ham muốn. nó rơi vào cái ham muốn liền. Nhưng mục tiêu chúng ta sẽ bỏ. Rơi vào cái ham muốn là phải bỏ rồi. Vì chỗ đó mà thiện tài đồng tử quyết định đi tiếp. Vì mất cái tâm ban đầu thì mất uy tín. Khi mất uy tín thì không còn ai tin chúng ta nữa. Thiện tài đồng tử nghĩ như vậy, quyết định bước tiếp một bước thứ 19. Thứ 19 là gặp U Bà Di Bất Độc. U Bà Di là một cư sĩ bình thường, bất độc. Bất động là cái chân tâm trong sáng. Đến thành an trụ thiện tài tham kiến U Bà Di Bất Động, xin cầu hợp pháp môn Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Vô Yểm Túc. Bồ Tát Nhất Thiết Pháp có một pháp một thôi, là sử dụng được cái chân tâm và diệu tâm. Bất động, thầy dạy cho con dùng cái đó. Cái này xong đã đưa ra cho các con rồi. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng sống bằng chân thật tình thương, nó thành ở bất độc. Cái tướng bên ngoài mình không có ích kỷ, mình sống bằng chân thật tình thương, người ta không có dài dò mình. Tướng bên ngoài, cái tâm hy sinh nhẫn nhục siêng năng, cái tướng bên ngoài mình không có ích kỷ bỏng sẻn, không có lợi dụng. Còn đối nhân xử thế bằng chân thật tình thương thì người ta không bẻ mình được. Xong đưa cái lộ trình rồi, cái hy sinh nhẫn nhục siêng năng là chuyển thức thành trí rồi. Chân thật tình thương, cái chân thật là tánh không, tình thương là từ bi rồi. Người ta không bẻ mình được. Đó. Bây giờ cực khổ mình cũng không quan trọng, mà sung sướng mình cũng không quan trọng, để mình đi tới cái lộ trình của mình. Bà thọ trì giới hạnh trang nghiêm, dùng cái trí tuệ quang minh thanh tịnh diệt trừ ái dục si mê phiền não cho chúng sanh, bà đã thành tựu. Đó. Bây giờ đến cái chỗ này, nó đi về cái ngũ trược ác thế rồi, vào gấp cái ngũ trược ác thế rồi. Cái ngũ dục bây giờ bắt đầu thiện tài đồng tử phải gia chạm rồi. Vị thứ nhất và vị thứ 18 là thiện tài đồng tử học kinh nghiệm được rồi, nên bữa nay mới gia chạm cái ngũ dục rồi. Tài sắc danh thực thùy rồi, bắt đầu gia chạm rồi. Bởi vậy trước khi mình gia chạm, mình phải có cái khâu chuẩn bị rất kỹ cho cuộc đời của mình. Chỗ này Đức Phật 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, là 11 năm 49 ngày cội Bồ Đề, là ngày chuẩn bị cho cái cơ thể ngài và cái trí tuệ ngài rất kỹ, ngài mới mang bát ly sinh ăn trong 49 năm. Ngài chuẩn bị rất kỹ. Ở đây xong chuẩn bị cho các con rất kỹ, để con bước ra ngoài đời gia chạm với cái ngũ dục, cái ngũ trược ác thế này, không chạy trốn nó được, không bỏ nó được, không phải ở trong thiền viện được, bắt buộc phải gia chạm. Gia chạm để học cái kinh nghiệm, nhìn được cuộc đời, một kiếp người có mắt trần gian này. Những người ở trong thiền viện, trong chùa trốn tránh hoặc ở trên núi cao không được. Cái tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo, tư tưởng của Đức Thích Ca Mâu Ni để lại cho không thể nào trốn được, phải gia chạm. Mà trước khi gia chạm phải chuẩn bị một cái lộ trình 53 đoạn đường, chuẩn bị hết 18 đoạn đường các vị thầy có trải nghiệm dạy cho chúng ta để bước ra. Cái đạo Phật là đạo trí tuệ, đạo Phật là đạo khoa học, đạo Phật là đạo ứng dụng, làm sao chạy trốn được. phải bước ra. Bà thọ trì cái giới hạnh. Ở đây các con có một cái pháp giới quá rõ ràng. Ở đây các con có coi có mấy người, có một mình xong mà phải đeo các con sát nút tới phòng ngủ kiểm soát, tới cầu tiêu phải kiểm soát, tới phòng ăn cũng phải kiểm soát. Bởi vì sống cái cuộc đời này với luật tự tâm mà, tự giác mà. Rồi mấy con mới bước ra được. Mới bước ra đời được. Ra đời mình có sức khỏe, kỹ năng và uy tín rồi. Mình có ba cái đó rồi. Thì cái va chạm xã hội, mình không bị nhiễm nữa, mình cũng va chạm. Nhưng mục tiêu của mình đặt ra ngay chỗ điểm đây và đi tới. Bởi vậy, vua Đại Quang dạy cho thiện tài đồng tử đừng mất cái tâm ban đầu. Cái tâm ban đầu là tu Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát Hạnh, phải đi tới. Đang ở sung sướng rồi. Vua Yểm Túc thì cực khổ gian nan, khổ hạnh. Bây giờ tới vua Đại Quang thì sung sướng rồi. Cái cực khổ mình cũng chạy, mà giờ cái sung sướng mình chấp lại là mình kẹt rồi. Đi tiếp. Như vậy đi tiếp qua cái vị thứ 19 rồi. U Bà Di Cụ Túc thấy người này có một cái giới hạnh đặc biệt. Không tham đắm, sung sướng, không sợ cực khổ. Đi vào, hết tất cả ngũ trược ác thế. Bây giờ bà mới dựng cái tướng lên ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy, cho thiên tài đồng tử học. Bà U Bà Di bất động, đi về cái nghịch hạnh, đi vào cái nghịch cảnh của dục vọng để chuyển hóa con người. Đó, thấy không? Thấy chưa? Chúng ta sẽ ra, chúng ta sẽ gặp một cái pháp giới dục vọng mà chúng ta không có chuẩn bị. Từ vị thứ nhất thiện tài đồng tử cho tới vị thứ 18 vua Đại Quang mà thiện tài đồng tử học các thầy dạy rất rõ, đưa cái hưởng thụ vua Đại Quang, đưa cái hưởng thụ từ bi bố thí mà, giàu có mà, nhưng mà ngài bỏ đi để tới gặp cái dục vọng. Bởi vậy dựng ra một cái tướng dục vọng để cho thiện tài đồng tử thấy cái cảnh giới này. Ông có đam mê chưa? Tài, danh, ông đam mê chưa? Giờ tới sắc, ông có đam mê không? Mục đích cuối cùng của bà là đạt được cái trí dụng giác ngộ và giải thoát đó. Cái trí dụng, nếu ông không mê thì ông đạt được cái trí dụng, như thánh trí nó hiện ra, ông đạt được cái nghịch cảnh, cái thuận cảnh. Bây giờ tới cái này đi về cái ngũ dục mà lập lên, ông vượt qua được không? Bà kiên cố hành Bồ Tát Đạo, đó là hạnh của cái cảnh này. Bà không sợ khó khăn, giữ giới bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình. Hey, bà cũng giao thiệp hết tất cả đàn ông, đàn bà giao thiệp hết, nhưng mà bên trong bà thanh tịnh của chính mình. Cái này thiện tài đồng tử học rất rõ rồi. Của Đức Vân và Hải Vân thiện trụ tỳ kheo rồi. Và 18 vị đầu là thiện tài đồng tử đã tập luyện rồi, bây giờ tới đây là hiện thực. Không có giữ giới mà giữ cái tâm thanh tịnh của chính mình. Đây, đó là giới. Bởi vậy lục độ Ba La Mật là giữ giới, là cái tâm siêng năng, là phải giữ cái tâm hy sinh những nhục siêng năng. Thì chuyển thức thành trí là phải giữ cái đó để vào đời, sống bằng chân thật tình thương để vào đời. Đó là chân tâm và diệu tâm. Năm cái bước này là suốt đời, kiếp này qua kiếp khác chúng ta phải giữ như vậy. Nếu chúng ta không giải thoát được phải giữ như vậy. Trong cái hoàn cảnh nào chúng ta cùng giữ cái đó hết. Đó là cái giới. Bà không sợ khó khăn, giữ giới bằng cái tâm thanh tịnh của chính mình, bằng tự tâm, tự tướng. Bà lấy cái tâm chân thật của mình để giữ giới hạnh. Vì vậy bà hành đạo ở khắp nơi, mang đủ loại hình tướng, hình hài, thì không ngại để phá cái kiến chấp điên đạo, giúp người giải thoát, kéo người mê ra khỏi mê lầm. Đó. Các con thấy cái Đại Thừa mà Kinh Hoa Nghiêm không? Bà giữ được cái giới đó rồi, bà đâu có sợ nữa. Bà có tâm lực, trí lực rồi, và pháp được rồi, bà đi vào tất cả cái pháp giới. Cái ngũ trược ác thế bà chuyển quá, bà sống chung với nó mà bà không nhiễm. Bà không nhiễm, bà không chạy chốt. Tiền bạc bà cũng có, danh vọng bà cũng có, ăn uống ngủ nghỉ bà cũng đủ. Bà đi vào, bà giữ được cái giới hạnh tâm thanh định, bà đi vào hết tất cả cái dục giới. Để bà luyện cái gì? Bà luyện cái trí dụng, ứng dụng của bà. Đâu có chạy trốn được. Phải đi vào. Cái chỗ này không còn nói pháp nữa. Thế gian pháp là Phật pháp. Cái pháp của mình là cái giới của mình là giữ cái tâm thanh tịnh được. Giữ năm điều, hy sinh những dục siêng năng và chân thật tình thương. Đó là cái pháp của trong tâm mình. Còn ra đời thì muôn pháp. Lấy thế gian làm pháp. Ly thế gian bất giác. Phật pháp là thế gian pháp. Thế gian pháp, Phật pháp. Đức Phật đâu có lìa thế gian, chư tổ đâu có lìa thế gian, mà con người chúng ta cũng đâu có lìa thế gian. Còn ở trong chùa bị hàng rào cột lại, là lúc đó chúng ta chưa hoàn tất được cái tâm lực, trí lực và pháp lực phải ở một cái pháp giới để luyện. Nhưng mà phải được cái pháp giới luyện rõ ràng, chứ còn không biết năm bước nay thì làm sao luyện được. Mà phải làm thấp nhất, làm công nhân, hạ thấp nhất, để mình luyện cái tâm nhẫn nhục. Thái tử Tất Đạt Đa hạ cái pháp giới thấp nhất là đi sinh ăn, để dẹp cái bản ngã.
Vì vậy mà bà hành đạo khắp nơi, mang đủ loại hình hài mà không ngại để phá trừ cái kiến chấp điên đảo.
Cái lộ trình Kinh Hoa Nghiêm đưa chúng ta đến nhiều môi trường, nhiều hoàn cảnh hiện tại. Nếu ta không đi vào hoàn cảnh đó, trải nghiệm nó thì không thể giảng được và không thể ứng dụng được. Cái chân lý là trí tuệ. Để có trí tuệ phải ứng dụng, và ứng dụng thì phải đi vào cái hiện thực. Đấy. Mình giảng được, mình nói được là phải làm được. Mình sống ích lợi cá nhân quá, cái tôi nó lớn quá, cái ngã nó lớn quá đi, không xài được. phải dẹp cái đó qua một bên đi, phải hạ thấp xuống, phải chung dưới giường, chung vô cầu tiêu. Mới luyện được. Nó do gì? Nó do cái ngã quá lớn. Mình đã dở rồi, mình đã ngu rồi, mình còn sao nữa để mình bắt buộc người ta phải nghe mình. Có phải là mình lừa đảo không? Mình không quay lại chính mình để học. Có phải xạo không? Có phải giả dối không? Mình đã ngu rồi. Đặng mình tỏ vẻ là mình giỏi lắm, mình hay lắm. Không xài được. Cái hạng người đó không xài được. Cái tôi lớn quá, cái ngã lớn quá. Lấy công việc làm khó khăn, cực khổ để luyện cái tâm nhẫn nhục. Chư Phật, chư Tổ cũng phải đi cái lộ trình đó. Bây giờ ta học triết lý của Ngài, ta cũng phải đi ứng dụng cái lộ trình đó. Nhưng mà môi trường khác nhau, nhưng mà cốt lõi không thay đổi. Mình giảng được, mình phải làm được. Mình nói được, mình phải hành được. Lợi cho bản thân mình mà. Bởi vậy con bò nó đái vô thân người của sư ông mình. Ông nói đó, đó mày là thầy tao. Không bỏ. Ngày mai nó đi ngang, thấy nó đi ngang cũng xách cái xô với cái bài chạy tiếp. Mới có sự nghiệp ngày hôm nay. Mới có phương tiện ngày hôm nay. Bây giờ cái nhỏ mình làm không được, nhưng ngồi đây học đại thừa làm sao học được? Ngồi đây học cái gì đây? Có phải là mình gian xảo giả dối không? Cái chuyện nhỏ hàng ngày mình ứng dụng để mình lãnh lương mình làm không được. Vậy thì mình làm sao mà tới tháng mình thè tay lãnh lương coi có thể nhục nhã không? Có sống được chân thật không? Đó. Bây giờ cái chân lý Đức Phật là dạy bằng trí tuệ, dạy để ứng dụng trí tuệ. Mà có người không có nhẫn nhục siêng năng được, hy sinh được làm sao để ứng dụng được? Không sống bằng chân thật tình thương làm sao ứng dụng được? Mà có trí tuệ. Trí tuệ này do ứng dụng nó ra chứ, cái kỹ năng chứ. Ở đâu nó ra? Học bác sĩ rồi mà không có bệnh nhân để ứng dụng thì làm sao bác sĩ đó hoàn tất được? Có phải cái bằng giấy không? Nếu mình cấp mình lấy một cái bằng huấn luyện viên yoga và giảng viên của triết lý Buddha mình mà mình không hành được, có phải là mình xạo không? Cái triết lý mục đích là trí tuệ, trức tuệ là phải ứng dụng nó mới thành kỹ năng chứ. Đức Phật trong 49 năm thuyết pháp mục đích để trần gian cái gì? Để bằng cái văn tự lý thuyết xuông sao? Ngài để lại cái triết lý đó cho nhân loại ứng dụng được ra có cái trí tuệ. Vì vậy mà cách đây 2557 năm vẫn còn tồn tại cái tư tưởng này chứ. Ngài tách trời Ấn Độ giáo ra, ngài lập một cái đường lối riêng biệt lợi lạc cho nhân loại chứ. Vậy mà Liên Hiệp Quốc bất công nhận chứ. Tại sao mình không ứng dụng ra? Cái này có thói quen. Rồi lại xạo, lấy cái xạo bào chữa. Cái sai của mình. Như vậy còn học cái gì được nữa? Ở đây để làm gì? Ở đây bộ dạy cái xạo hả?